An thân lập mạng, giáo học vi tiên. Đây là tiết mục đặc biệt trong chủ đề học vấn của việc dạy con. Phần 3: Con cái cần phải có người thầy tốt. Tiết mục: Vấn đề của con trẻ hiện nay. Tập 3. Tôi tin là tiết mục của chúng ta xem đến phần này thì rất nhiều phụ huynh, thầy cô và cả những người có chức có quyền đều hiểu được. Trẻ nhỏ chính là tấm gương phản chiếu của người lớn chúng ta. Bạn như thế nào thì chúng sẽ như thế đó, là bản sao của chúng ta. Những thói hư tật xấu của con trẻ từ đâu ra? Từ người lớn, từ phụ huynh mà ra, từ thầy cô mà ra, ở trong cả xã hội mà ra. Chúng sẽ hấp thu hết tất cả, sau đó sẽ biểu diễn ra cho bạn xem. Dạy như thế nào thì ra như thế đó. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, không sai chạy một chút nào. Dạy thế nào thì ra thế đó. Cho nên việc giáo dục này, sư phụ nói với chúng ta, cái giáo dục này rất quan trọng. Cẩu bất giáo tính nảy thiên. Thiên ở đây là biến thiên, biến đổi. Bạn tính vốn thiện của nó sẽ thay đổi. Bạn xem có nhiều tật xấu như vậy, chúng ta giống như là đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân vậy. Kiểm tra thì bạn sẽ nhìn thấy rất rõ ràng. Chúng đều có mối quan hệ đối với xã hội, với gia đình, có mối quan hệ với giá trị quan của người hiện đại chúng ta lớn nhất. Đúng vậy, con em hiện nay còn có một tật xấu, đó là lười biếng, giải đãi. Việc lười biếng thì chúng con thường quan sát thấy được. Những đứa trẻ này, ngôn hành cử chỉ của chúng, phát hiện ra hiện tại bọn trẻ có một đặc điểm. Quan sát thấy hành động của chúng luôn luôn có vẻ lờ đờ và uể oải. Rất ít khi nhìn thấy được đứa nào nhanh tay lẹ chân. Hiện tại muốn làm một việc gì đó, luôn luôn trong tình trạng không được tập trung. Nếu như không ai ở sau lưng hối thúc chúng thì chúng sẽ luôn cứ mất tập trung. Các cô có biết bọn trẻ vì sao lại như vậy hay không? Các cô hãy quan sát tỉ mỉ. Hiện tại nhà nhà đều có bộ ghế sofa. Ngồi lên ghế sofa thì thật là thoải mái. Chúng ta ngày xưa không có ghế sofa, đều chỉ là ghế thường. Bạn xem đồ gia dụng thời nhà Thanh, xem ngược về trước. Vào thời nhà Hán không có ghế đẩu. Ghế đẩu là vì sao mới phát minh thêm? Đều như thế nào vậy? Họ đều ngồi bệt xuống dưới đất, trên mặt đất trải một tấm chiếu. Cho nên các vị xem thấy người Nhật Bản, họ thì ngồi quỳ, ngồi ở trên đôi chân. Đó đều là từ trước thời Hán mà truyền qua. Không có ghế đẩu, liền có nhu cầu về nó. Tư thế của con người phải hết sức quy củ. Bởi vì bạn không thể nói bạn ngồi ở đó, bạn cũng nằm ở nơi đó. Bạn không thể cứ ngồi ở đó như vậy được. Vậy thì không thể. Cho nên cần có quy củ. Bạn xem cái ghế này sau khi phát minh, nó cũng không phải là ghế sofa. Nó phải là có dáng vẻ của nó. Bạn ở đó ngẩng người ra, bạn không có cách nào để dựa như thế này, nó sẽ cấn, không được. Ghế sofa là của người phương Tây truyền qua, vì này quen rồi. Người ngồi đều chìm đắm vào trong đó. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Bạn không nên xem thường những dụng cụ của người xưa. Đó đều là công cụ giáo dục. Vậy cho bạn cái gì? Đứng có tướng của đứng, ngồi có tướng của ngồi. Hết thảy luôn ngay ngắn chỉnh tề. Khi bạn nhìn thấy rồi, trong tâm cũng không xiên lệch. Bạn xem các kiến trúc của người ngoại quốc đều là ngã nghiêng, méo mó. Chúng ta thì không có như vậy. Sư phụ kể cho chúng ta nghe một chuyện. Một lần ở tại nước Mỹ, có một nơi người ta muốn bán nhà. Sư phụ cùng với mọi người đi xem nhà. Sư phụ hỏi, nhà của anh, mọi người sống ở bên trong có phải là đều cảm thấy mơ mơ màng màng hay không? Chủ nhà hỏi, vì sao lại sư phụ biết? Ba đứa trẻ của tôi đều có vấn đề giống như vậy. Sư phụ nói, nhà của anh nó nghiêng lệch, nó xiên dẹo quá rồi. Nhiều hình dạng, hình thù kỳ lạ. Người sống bên trong họ bị ảnh hưởng. Đầu óc họ cảm thấy bị hỗn độn, mơ hồ. Thật sự là có đạo lý. Từ xưa đến nay, nhà cửa của chúng ta đều là ngay ngắn, vuông vắn. Bằng bất luận là triều đình ở nơi đâu thì người sống đều ảnh hưởng. Ngay ngắn, chỉnh tề, kiến trúc là giáo dục. Hiện tại có rất nhiều người không hiểu rõ. Họ nói, bạn xem, chúng ta từ xưa đến nay quá đơn điệu rồi, có một kiểu mà làm. Họ không hiểu những thứ này nó là đạo, nó phù hợp với đạo. Đã là đạo thì có thể thay đổi mỗi ngày không? Đạo thì chỉ có một. Ngô đạo nhất dĩ quán chi, đạo của ta là một mà xuyên suốt. Từ xưa đến nay không hề thay đổi, cho nên nói kiến trúc, âm nhạc, quần áo. Bộ quần áo này của tôi đã mặc được 8 năm rồi, làm nghĩa công được 8 năm rồi. Bạn xem quần áo người xưa, cả đời không thay đổi. Người hiện nay thì thiết kế ra cái mới, làm mới mà lạ lùng. Trang điểm tôi vẽ tân trang lại, đầu óc con người loạn rồi. Từ trẻ nhỏ mà bắt đầu, chúng vì sao đi đường không được đàng hoàng, chân siêu chân dẻo. Vậy thì bạn hãy xem thử đôi giày mà chúng mang. Chiếc thì xanh, chiếc thì đỏ, giớ thì chiếc đỏ, chiếc vàng. Những người này mà bước ra thì cứ như thằng hề trong đò xiếc vậy. Họ thì cảm thấy như vậy là rất đáng yêu, cảm thấy như vậy rất vui. Họ cảm thấy chúng ta như vậy thì quá đơn điệu, quá nghiêm túc, nhưng họ thì mới vui. Nói đến cuối cùng vẫn là do cả hoàn cảnh môi trường tạo thành. Gọi là thời đại đã khác xưa rồi. Văn hóa truyền thống đã bị bỏ đi hơn 100 năm rồi. Bạn mới biết nguyên nhân vì sao hiện nay con người không còn giống con người. Tự nó có nguyên nhân của nó như thế nào vậy? Mỗi phương diện nó đều khiến bạn không thể đoan chính được. Từ lời nói cho đến cử chỉ, bạn xem những tiết mục vui chơi trên truyền hình xem, có lời nào là lời đoan chánh như vậy chứ? Có ai là người đoan chánh? Chúng ta vì sao cảm thấy sư phụ rất vĩ đại? Người nói chúng ta đang ở bên bờ của việc khôi phục lại sự diệt vong. Có nghĩa là gì? Chúng tôi đã 40 mấy tuổi rồi. Chúng tôi đã nhìn thấy những gì là chánh, những gì là tốt. Chúng tôi đời này là phải ra đi rồi. Càng về sau năm 90, sau năm 2000, thì ngay cả khái niệm họ cũng không có. Những loại sách này họ đều đem đi đốt hết. Những lời người xưa nói họ đều đem thạch đồ bỏ đi. Huyết mạch của dân tộc đã bị đứt, nền văn minh không còn nữa, đã đến bên bờ vực. Hiện tại chúng ta vẫn có thể nói được một vài lời đoan chánh, bởi vì chúng tôi đã nghe qua, đã nhìn thấy qua. Những người này đều đã đi rồi. Khắp nơi đều là những đứa trẻ mà các vị vừa nói. Lúc nãy thầy có nói đến những dụng cụ truyền thống trong gia đình, hoặc là kiến trúc nhà cửa, chúng khiến cho chúng ta được quy củ, đoan chính. Ở trong chúng có chứa luân thường trong đó. Luân thường của chúng là gì? Dạy bạn chuyên cần, dạy bạn cẩn thận. Cần và cẩn, cần mẫn, sau đó thì cẩn trọng. Để làm gì vậy? Ở nhà thì phụng dưỡng cha mẹ, đi làm lãnh đạo thì bạn chăm lo chính sự. Đây là luân thường. Chúng ta đã gặp qua những đứa trẻ này hiện tại trong hoàn cảnh như vậy. Có đứa cũng đã làm ra những việc đến mức khiến con người ta không thể hiểu nổi. Cũng như thầy đã nói, ở trong thời đại ngày nay, chúng tự nhiên đã mất đi sự cần cù, mất đi sự cẩn thận. Có một cô bé mới 5-6 tuổi, rất khỏe, nhưng mà đứa trẻ này, các vị hãy nhìn nó xem, bộ dạng của nó cứ lờ đờ uể oải làm sao, giống như là người mẹ mang bầu vậy. Ngồi ghế sofa lớn lên là như vậy, không có dáng vẻ con người, giống như người mẹ mang thai, rất vất vả. Làm bất cứ việc gì thì cái cổ cứ gục gục xuống như vậy. Dù lật một trang sách thì cũng như vậy, dở một trang sách mà ra vẻ vất vả lắm, rất khó nhọc. Sau đó các bạn học được luyện tập, các em nhỏ thì thích chơi đùa, chạy nhảy tới lui, nhưng mà đứa trẻ này thì nó lại không chạy nhảy. Còn bảo nó hãy cùng vui chơi với các bạn học đi, nó nói cô ơi con mệt lắm. Mệt à? Đúng vậy. Nó mệt đến chơi cũng không thèm chơi. Ngay cả thiên tính của đứa trẻ vốn có nó cũng mất đi rồi. Cho nên trẻ con hiện nay, rất nhiều trẻ con đều có cái tình trạng như vậy. Càng không cần nói đến việc bảo chúng làm việc, bảo chúng rèn luyện học tập, hay bảo chúng đọc sách, chúng lại càng lười nhác. Chúng tôi có một học trò 10 tuổi, là một bé trai không thích đọc sách, không thích chạy bộ, không thích lao động, thậm chí không thích đi bộ. Các bạn học lớn liền hỏi đó, nó không thích ngay cả đi bộ à? Đối với bất kỳ một hoạt động nào nó cũng không thích. Một bạn học lớn hơn hỏi nó, những việc này em đều không thích, vậy thì em có lý tưởng nhân sinh gì? Em đâu có sở thích gì chứ. Đặc điểm của đứa trẻ này là tham ăn nhát làm. Nó liền nói với người bạn học lớn hơn này là em hy vọng mỗi ngày có thể được ăn ngon, ăn xong em đi ngủ, chơi xong lại được ăn. Cậu bạn học lớn hơn này nói vậy không phải là heo sao? Các cô có thể đưa đứa trẻ này đến bên cạnh con chó hay con mèo gì đó, rồi nói nó là giống như con chó con mèo đó vậy. Em có muốn làm chó hay mèo không? Dưng, học trưởng đã hỏi bạn ấy, em muốn như vậy, không phải giống con heo sao? Đứa trẻ này nói, làm heo thì có gì không tốt chứ? Dù sao thì em cũng thích như vậy. Hơn nữa trong quá trình khi chúng con tiếp xúc rất nhiều học trò đã phát hiện, trẻ con lười biếng thì có mấy nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất cũng là nguyên nhân phổ biến nhất, đó chính là phụ huynh cưng chiều. Bởi vì các vị xem chữ lười này trong thuyết văn giải nghĩa, nói không xiên là lười. Rất nhiều trẻ em hiện nay ở nhà cái gì cũng không làm, cha mẹ không cho làm việc gì, không cho làm cái này, không cho làm cái kia. mỗi ngày ngoài việc ăn ra, thậm chí hiện nay trong xã hội, bao gồm có những người hai mươi mấy tuổi, hoặc giả là người ba, bốn mươi tuổi, đây là con tận mắt nhìn thấy, ngay cả ngồi cũng ít nhìn thấy, cứ thường hay nhìn thấy họ nằm, đứng dậy, nằm bấm điện thoại, nằm nói chuyện, đều nằm, sau đó còn cảm thấy rất là lạ. Vì sao không ngồi lên chứ, ngồi mệt lắm à, nằm mới dễ chịu, cho nên có rất nhiều trẻ lười nhác, mà nguyên nhân là do cha mẹ đã cưng chiều. Sự thoải mái của môi trường sống hiện tại đã bị con người hiện tại miêu tả thành tiến bộ, để dường như là đã trở thành nhận thức chung. Nhưng mà sau loại tiến bộ này, chúng ta nhìn thấy được kết quả, thế hệ sau càng ngày càng lười hơn, các thế hệ sau ngày càng ốm yếu, các thế hệ sau này ngày càng đọa lạc hơn. Bạn nói xem sự đọa lạc có biểu hiện như thế nào? Giống như chúng ta vừa nói lúc nãy, không muốn làm con người, làm heo thì có gì không tốt chứ? Nếu như xã hội nhân loại mà đi đến mức độ này mà nói, có người đã từng nói làm động vật thì có gì không tốt chứ? Tôi xin lấy thí dụ cho mọi người xem. Giữa động vật với nhau thì không có hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ mà chúng ta thường hay nói. Nói như thế nào vậy? Trong nhà Phật nói rất hay, gọi là huyết độ súc sanh đạo, mạnh hiếp yếu. Tuy rằng chúng ta là anh chị em, nhưng mà chúng ta là súc sanh, không có liên quan gì đến con người hết. Súc sanh thì quan hệ như thế nào vậy? Chén cơm này anh muốn ăn phải không? Nằm mơ đi, là của tôi. Gặp phải bất kỳ tai họa gì, cơ hội sống phải để cho tôi. Còn cha mẹ nếu chết thì các người cũng nên chết đi. Đây chính là súc sanh đạo. Chúng tuyệt đối không thể để cho những đồng loại xung quanh này đoạt lấy lợi ích, đều dành phần lợi gì cho chúng, hưởng thụ, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu. Các chị nghĩ xem, xã hội loài người đã đi đến ngày hôm nay, bạn còn chưa đợi được, đến khi mọi người có nhận thức chung như vậy thì cha mẹ bạn đều đã chịu không nổi rồi. Đây vẫn còn là con người sao? Đây không phải là thành súc sanh rồi sao? Cô vừa nói, đứa trẻ đó nói làm heo thì có gì không tốt chứ? Bạn xem, nó bằng lòng làm súc sanh, đây là thất bại của giáo dục, là điềm báo về sự diệt vong của nhân loại rồi. Hơn nữa cũng có rất nhiều các em cũng nói, em cảm thấy làm người cũng không tốt cho lắm. Con mèo nhà em thì rất tốt, nhìn xem mọi người đều thích nó, đều ôm ấp nó, mỗi ngày ăn no rồi lại ngủ, ngủ đã rồi đi chơi, thật tốt quá. Rất nhiều người đều có cách nghĩ như vậy. Các bạn hãy nhìn những phụ huynh của những đứa trẻ này, rất nhiều đều là thích hưởng thụ an nhàn. Nông phu thì cũng là siêng ăn nhát làm. Con cái của họ có thể chịu thương chịu khó hay không? Vì bạn cũng sẽ nói lười biếng thì có gì không tốt chứ? Lời nói của Tăng Văn Chánh Công thực sự rất chí lý, nếu không thì sẽ không truyền đến ngày nay. Hơn 100 năm rồi, muốn bại gia không gì hơn một chữ lười. Hàm ý của từ bại gia nghĩa là gì? Là đứa trẻ này không có một chỗ nào để nó an thân lập mạng, nhà cũng không có. Bạn có muốn để cho đời sau của bạn đi theo con đường này không? Dù bạn có gia sản tỷ tỷ đi nữa, mà con cái của bạn chỉ có một chữ lười này thì xong rồi. Cho nên nói lười nhác, phạt phờ, đi đường cũng không đi được bình thường. Bạn gặp được đứa trẻ như vậy, gặp thanh niên như vậy, bạn phải nói với nó. Nói cái gì vậy? Bạn nói các bộ phận trên cơ thể chúng đã thoái hóa rồi, đều hư hỏng rồi, chúng sẽ đoản mạng. Nói với chúng như vậy. Những đứa trẻ như vậy, khi chúng chạy bộ, những đứa trẻ khác bình thường chạy được 10 đến 20 vòng, người ta không làm sao. Nhưng mà đứa trẻ 10 tuổi, chúng còn đã phát hiện chỉ chạy được 3 vòng thì không chạy nổi nữa. Vì sao vậy? Vì chúng không có lòng tin. Sư phụ nói lòng tin có thể vượt qua được tất cả. Nó cảm thấy nó chạy không nổi. Vì sao bạn thấy người ta đều chạy được? Người ta có lòng tin, họ biết sức khỏe của mình tốt. Còn đứa trẻ này ngay cả nằm cũng thấy mệt, bạn nói xem nó có thể chạy được không? Cho nên gặp phải bất kỳ một tai nạn nào, chỉ cần có bệnh thì đứa trẻ này nó có thể chết. Bạn muốn con cháu đời sau của bạn như vậy sao? Yếu đuối đến cực điểm. Đây chính là người ta gọi là thời đại tiến bộ, để cho con người hưởng thụ quen rồi sinh ra hậu quả. Tôi có biết trường mẫu giáo của các cô thì các em phải mỗi ngày phải chạy bộ phải không? Nhưng đúng vậy, chúng mỗi ngày buổi sáng thức dậy phải chạy 3.000 mét, chạy chậm 3 km. Các vị nghe đấy, là 3 km. Vậy bọn trẻ khoảng bao nhiêu tuổi? Khoảng 6 tuổi. Phản ứng của chúng là gì? Đã chạy được bao lâu rồi? Cũng đã chạy được hơn 1 năm rồi. Các vị xem sức khỏe như thế nào? Những đứa trẻ này rất khỏe mạnh. Có đứa ban đầu sức mập, bây giờ trở nên săn chắc hơn. Có đứa ban đầu rất ốm, không thích ăn cơm, hiện tại đã ăn cơm mà ăn cũng nhiều hơn, và sức khỏe cũng khỏe hơn. Thông thường rất ít khi bị bệnh. Trường văn hóa truyền thống tốt phải không? Hoạt động nhiều, có lao động học tập, còn gì nữa? Lễ bái, niệm A Di Đà Phật, còn gì nữa? Chạy bộ. Mới bắt đầu không nên cho chạy 3000 mét, như vậy thì không được. Dân không có. Dần dần từ 100, 200, 800 mét, rồi tăng dần lên. Dân số em hoàn thành việc chạy rất nhiều. Sau khi chạy xong 3000 mét, cũng không có em nào phải thở dốc hay là mồ hôi dầm về cả. Rất ít trường hợp như vậy. Cái gì xem? Cho nên nói, chúng từ nhỏ thân thể đã hoạt động như vậy, khỏe mạnh, tâm phải an định. Đây là sư phụ đã nói cho chúng ta hai cái đại nguyên tắc này. Cũng như cô vừa nói, đứa trẻ quể quải đó, ngay cái việc đi lại cũng không ổn, xương cốt của chúng sẽ rất nhanh lão hóa, bởi vì chúng không có lòng tin đối với sức khỏe của mình. Hơn nữa, những đứa lười hơn, những đứa trẻ khác này về phương diện trí lực và các mặt khác đều kém hơn một chút. Việc này cũng phát hiện được, còn có rất nhiều trẻ. Chúng còn có một đặc điểm là khi nói chuyện thì nó không được rõ ràng. Tiếng nói không được rõ ràng à? Môi và đầu lưỡi của chúng có vẻ như không có sức. Nhìn chúng nói chuyện, nhưng chúng ta sẽ không nghe được chúng đang nói những gì. Hiện tượng này hiện nay cũng rất phổ biến, đặc biệt là những đứa trẻ còn nhỏ. Chúng còn quan sát bọn trẻ, vì sao mà hiện nay nói chuyện lại không nói được rõ ràng như vậy? Chúng ta nghe cha mẹ chúng nói chuyện thì thấy rất bình thường. Vậy thì vì sao mà con của họ lại xuất hiện tình trạng như vậy? Tình trạng này không những là trẻ con. Tôi nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi. Tôi ngày ngày thường nói với họ là: bạn nói gì tôi nghe không rõ. Không những ấp úng, đầu tiên là chậm một chút, kế đến là nói rõ ràng ra. Trong Đệ Tử Quy nói, phàm nói chuyện nói trọng điểm, chớ nói nhanh, chớ mơ hồ. Trẻ con vì sao lại nói chuyện mơ hồ? Có biết nguyên nhân hay không? Chúng lười nói chuyện là lười nói. Bởi vì khi chúng ở nhà thì chúng không nhất thiết phải nói. Con đã từng gặp qua một đứa trẻ, nó cũng như vậy. Chúng con đã hỏi mẹ của nó, hỏi vì sao đứa trẻ này có vẻ như có vấn đề về việc nói chuyện. Con hỏi nó ở nhà có hay nói chuyện hay không. Mẹ đã nói lúc ở nhà cũng không đến nỗi gì, vì cũng không cần thiết. Cái gì cũng phục vụ tận chỗ rồi. Chúng muốn đi vệ sinh thì ông bà nội đem sẵn cái bô đến tận giường. Sau đó nếu như vẻ mặt của nó khó chịu một chút thì ông bà nội liền hỏi nó muốn cái gì. Thấy nó không muốn nói cái gì, nó liền làm ra sự phản ứng hoàn toàn đem điều trong Đệ Tử Quy. Cha mẹ gọi trả lời ngay, làm điên đảo hết cả rồi. Vậy thì đứa trẻ này, nó ở nhà, nó không nhất thiết phải nói chuyện. Nó chỉ cần dùng ánh mắt, nó chỉ cần dùng tâm tư của mình biểu lộ ra là được. Cho nên công năng ngôn ngữ của nó cũng thoái hóa rồi. Đúng vậy ạ, nó còn chưa học mà đã thoái hóa rồi. Loại tình hình như vậy thì quá phổ biến rồi. Lúc nãy chúng ta nói các cơ quan của con người, còn trẻ mà đã lão hóa rồi, cái gì cũng không biết, nói chuyện cũng không được rõ ràng. Tôi xem thấy bộ phim đó, đó còn gọi là phim được sao? Quay xong rồi miệng thì cứ bô lô boa la, đoán chừng thì họ có thể nghe được. Tôi thì lạ lắm, tôi chẳng nghe được. Vậy mà họ lại nghe được lẫn nhau. Chắc là cũng một dạng với nhau. Trẻ con hiện nay cũng giống như các cô vừa mới nói, chỉ cần hơi thay đổi sắc mặt một chút, phụ huynh liền biết chuyện gì rồi. Người xưa nói chúng ta 4 chữ: tiên ý thừa nhan, đoán trước ý người. Thế nào gọi là tiên? Như là đối với một ai đó mà nói, như là cha mẹ, trưởng bối chẳng hạn. Còn chữ ý là cha mẹ muốn điều gì? Muốn ăn cháo, muốn uống trà, muốn làm gì đó. Trước khi họ muốn điều gì đó thì bạn phải chuẩn bị trước. Từ sớm đã xong rồi, cha mẹ còn chưa nói gì, vừa dậy khỏi giường thì đã pha trà xong. Cha mẹ muốn đi nhà vệ sinh thì mọi thứ bạn đều đã chuẩn bị hết rồi, giày dép chuẩn bị xong rồi. Vì sao bạn biết được vậy? Con không phải là cháu của ông bà sao? Con không biết thì còn ai biết chứ? Quá tốt. Bạn không muốn như vậy hay sao? Tiên ý là từ sớm đã chuẩn bị xong rồi. Biết ngay trước khi cha mẹ muốn làm gì đó thì gọi là tiên ý. Còn thừa nhan là gì? Thừa là thừa nhận, tiếp nhận, tuân theo. Nhan là gì? Là sắc mặt. Nhìn sắc mặt của cha mẹ, trưởng bối. Cho nên câu cha mẹ gọi thì ý nghĩa của nó rất sâu, không phải là gọi suông. Người cha vừa biểu lộ sắc mặt như vậy, vậy thì bạn liền biết như thế nào. 6 giờ rồi, phải chuẩn bị cơm cho cha mẹ ăn. Hôm nay là làm cơm trễ rồi. Bạn xem, chỉ liếc nhìn thôi, đó cũng là cha mẹ gọi, trả lời ngay. thì bạn phải mau mau đi làm cơm. Đó là trả lời ngay. Còn cần phải nói sao, đây mới thực sự gọi là gia đình hòa thuận vui vẻ. Người ta nhìn thấy con nhà anh giỏi đến như vậy sao? Căn bản là không cần nói gì. Nhìn sắc mặt, con cháu đều biết được phải nên làm như thế nào. Chân thật là tấm gương tốt về gia đình hòa ái. Có người sẽ nói là không công bằng. Chúng tôi vì sao phải hầu hạ họ chứ? Người này không hiểu, họ mất gốc rồi. Bạn phải nói cho họ biết. Bạn phải nói họ những lời nói của họ là mất gốc rồi. Như vậy mới là công bằng nhất. Vì sao vậy chứ? Bạn xem, khi bạn còn nhỏ vừa mới sinh ra, cha mẹ có phải là nhìn sắc mặt của bạn hay sao? Ồ, chắc nó đói rồi, nó cần phải ăn, nó khát rồi, ngửi ngửi mùi liền biết chắc có vấn đề rồi. Bạn xem sáu căn đều vì bạn, vậy không phải là đã hầu hạ bạn cho đến lớn hay sao? Nếu như sáu căn không vì chăm sóc cho bạn thì bạn sớm đã chết rồi, sớm ra bệnh rồi, bệnh nặng rồi. Cho nên khi bạn đã lớn rồi, bạn phải tiên ý thừa nhang. Đây gọi là gì? Là tri ân báo ân. Con người hiện nay đã quên mất gốc rồi. Cha mẹ cũng không có dạy, từ nhỏ hầu hạ cho tới lớn, rồi lại tiếp tục hầu hạ chúng. Sau cùng thì những người này là gì? Tự tư tự lợi, trong mắt không có người khác, không có nhân luân. Chúng từ đâu mà ra thì cũng không biết. Ai cần biết tôi ở đâu ra? Dù sao thì tôi chính là lão tổ tông sống đây. Hiện tại thưa thầy, không chỉ là học sinh tiểu học mà rất nhiều những thanh niên cũng là như vậy. Con ngày trước cứ thường nghe những thiếu niên nói chuyện với cha mẹ chúng, hoặc là nói chuyện với bạn bè. Chúng nói tôi lười nói với bạn quá, con thường nghe thấy những lời như vậy. Tôi nói cho cô nghe, trẻ con, các học trò, vì sao lại dám nói với thầy cô, cha mẹ chúng như vậy? Vì sao có biết không? Bình đẳng, mọi người là bạn bè với nhau. Sư phụ nói người phương Tây chỉ có một luân mà thôi, đó là luân bằng hữu, nó không có ngũ luân. Chúng ta thì có ngũ luân, là y theo thiên đạo để mà dạy, để mà làm. Người phương Tây thì không hiểu thiên đạo, nhân luân, họ không hiểu. Vậy thì bạn nói xã hội phương Tây sao lại lâu dài như vậy? Tuy rằng chiến tranh rất nhiều, hỗn loạn kéo dài. Vì sao họ lại kéo dài đến như vậy? Là vì họ có tôn giáo, có giáo dục tôn giáo, nên kéo dài đến ngày nay. Chúng ta thì không, người phương Đông, chúng ta thì dựa vào cái gì? Dựa vào thiên đạo, nhân luân, giáo dục ngũ luân bát đức mà kéo dài đến nay. Bạn nói việc này đều là lời mà trẻ con ngoại quốc nói. Tôi lười đáp lại bạn. Đó thực sự là cha mẹ không có dạy rồi. Vào thời của tôi, nếu trẻ con mà dám nói lời đó thì chưa nghe nói qua. Bạn đừng nói là cha mẹ chúng, ngay cả người bên cạnh cũng sẽ bắn chúng. Này, sao con có thể nói như vậy chứ? Con nói chuyện với người lớn mà nói như vậy sao? Trẻ con hiện nay vẫn còn có một thói xấu khiến người khác phải giật mình, chính là trộm cắp. Hiện tượng này rất phổ biến. Ngày trước lúc nhỏ chỉ có thể nghe nói trong một trường học chỉ có một hoặc hai đứa là có thói quen trộm cắp, như vậy là nhiều rồi. Nhưng mà hiện tại trong số trẻ ở chỗ chúng con, đại khái có đến 60-70% số trẻ đều có thói quen trộm cắp đồ đạc. Trước khi chúng đến học thì đã có cái thói quen này rồi. Những đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn, từ 3-4 tuổi đến 6-7 tuổi, chúng trộm cắp những đồ vật này thật ra đều không phải là quý giá gì, chỉ là chúng thích. Chúng cho rằng là thứ tốt thì chúng sẽ lấy làm của riêng. Con đã từng hỏi qua một số trẻ, em cần nó phải không? Nó nói em không cần, nhưng mà em cảm thấy nó tốt. Còn có đứa trẻ khác, vừa mới ăn no xong, sau đó nó dọn dẹp chén đũa. Lúc này bên cạnh lại có bánh màng thầu mới hấp xong. Trên thực tế là nó vừa mới ăn no xong, hơn nữa nó muốn ăn bao nhiêu thì thầy cô đều cho. Trong tình trạng như vậy mà nó vẫn len lén lấy một cái bánh sau đó ăn hết. Hỏi nó em chưa ăn no hay sao? Nó nói em ăn no rồi. Em lấy vì cảm thấy nó rất thơm nên liền ăn thêm một cái. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân thì con đã hỏi qua một vị phụ huynh, tìm hiểu tình hình một chút. Họ nói đứa trẻ nhà của họ khi ở nhà nó muốn cái gì, chỉ cần nó thích thì chúng tôi đều cho nó. Nếu như nó đi đến nhà người ta, nhìn thấy nhà người ta có món đồ tốt, thì ông nội của đứa trẻ này sẽ đi đến nhà người hàng xóm đó xin về để cho đứa trẻ này. Đây có thể là một thí dụ hơi cực đoan, nhưng mà con nghĩ có thể rất nhiều phụ huynh tình trạng cũng như vậy. Đó là trẻ con muốn cái gì thì cho cái đó, chúng ta cố gắng để đáp ứng cho chúng. Cho nên từ nhỏ thì khái niệm của chúng chính là chỉ cần là cái tôi thích thì tôi phải chiếm hữu, không từ thủ đoạn. Đúng vậy, chúng bất luận cái này là của ai, có đáng để được hay không, không có một tiêu chuẩn nào về thiện ác, phải trái, đẹp xấu nào. Lấy được là quan trọng nhất, đúng hay không? chúng ta nhìn thấy hiện tượng này thì cảm thấy cảm khái rất sâu. Vì sao vậy? Thế nào gọi là trộm cắp? Chiếm tiện nghi là trộm cắp. Bạn nhìn xem, cả thế giới này hiện nay có ai mà không muốn chiếm tiện nghi? Từ già đến trẻ, nó là thương nghiệp của xã hội này rồi. Chỉ biết đuổi theo lợi ích chính là tinh thần đầu tiên, lợi ích đặt lên hàng đầu. Còn đạo đức, đạo nghĩa thì đặt ở phía sau. Đạt được lợi ích, đạt được hưởng thụ là việc quan trọng nhất. Đây là đặc điểm thương nghiệp của xã hội hiện nay. Nếu không thì làm sao lại gọi là thương nghiệp xã hội được? Cho nên cả xã hội, truyền hình, mạng internet, các đơn vị gia đình, giá trị quan của mọi người hiện tại đều đã thống nhất. Hết thảy đều hướng về tiền. Gọi là trên dưới đều tranh lợi. Người người đều đem việc tranh lợi làm thành đạo lý hiển nhiên, không từ thủ đoạn nào. Gọi là tâm xấu hổ, tâm liêm sĩ. Những thứ này đều không quan trọng rồi. Lợi là quan trọng nhất. Ở trong tình huống này thì như thế nào? Việc chiếm tiện nghi là bình thường. Bạn không chiếm tiện nghi sao? Người người đều chiếm mà. Đi xe buýt mà có thể không mua vé mới là tốt. Hơn nữa, việc trốn thuế, gian lận thuế, chiếm tiện nghi của quốc gia, những con người chiếm tiện nghi với nhau rồi. Chỉ kết quả sau cùng là cái gì? Người có thể chiếm được tiện nghi thì được cả xã hội ngưỡng mộ. Bạn nghe xem, người lớn hiện nay lúc trên bàn ăn đều nói về cái gì? Vậy thì trẻ con sẽ học hết rồi. Bởi vì nằm trong khả năng của chúng. Nào là trộm một món đồ chơi nhỏ, ăn dùng một cái gì đó, việc đó đều nằm trong khả năng của chúng rồi. Chúng còn quá nhỏ, tâm vẫn còn thuần nhất, muốn chiếm tiện nghi. Sau đó bạn dắt đứa trẻ đi gặp phụ huynh, phụ huynh liền kinh ngạc, liền bảo chúng ta chuyện bé xé ra to. Trong lòng họ nghĩ mình tháng này trốn được mấy chục triệu tiền thuế. Nó trộm có hai cái bánh thì có gì chứ? Tôi nói những lời này, các vị nghe xem, tâm trộm cắp là như nhau. Người lớn đều như vậy. Còn gì nữa? Các cô trường mẫu giáo, thầy cô, hiệu trưởng, nhà trường suy nghĩ nhiều cách để lấy phong bì từ trên các em nhỏ. Không phải là đều đang dạy như vậy sao? Đang làm như vậy. Con trẻ đều học được hết. Các bạn suy nghĩ xem, thầy cô cũng đang dạy cái này. Trở về thì sẽ nói gì với cha mẹ? Cha mẹ bỏ thêm tiền vào phong bì một chút. Lần này vậy thôi, chẳng được mấy ngày, chỉ trụ được một thời gian ngắn. Chúng nhìn thấy được, nghe thấy được. Người người đều không có đạo nghĩa để nói. Người người đều chạy theo lợi ích, tìm nghĩ mọi cách để chiếm tiện nghi. Trong lớp của chúng con cũng có một cô bé như thế này. Năm nay cô bé mới 12 tuổi. Chúng con phát hiện nó trộm đồ, liền hỏi nó vì sao lại trộm đồ. Cũng chỉ là một ít kẹo và đồ lặt vặt. Nó nói lúc trước khi ở nhà đi học, bạn học của em đã dạy em khi đi đến căng tin trường ăn cắp đồ ăn và ăn dụng đồ ăn. Kết quả bị chủ quán bắt được. Người chủ đó đã nói với cô bé này là: ngươi đừng có đến đây ăn cắp đồ của ta nữa. Ngươi về nhà ăn cắp tiền của ba mẹ, rồi đến đây mà mua đồ cho ta. Người chủ đã dạy nó như vậy. Chúng ta nghe thấy những lời này vô cùng lo sợ. Anh chiếm tiện nghi của tôi còn chiếm tiện nghi của anh. Chiếm tiện nghi là trộm cắp. Người lớn có tâm trộm cắp, trẻ nhỏ cũng có tâm trộm cắp. Hơn nữa thưa thầy, quan trọng nhất chính là khi bọn trẻ xuất hiện loại vấn đề này, phụ huynh không thể thể hiện được sự xem trọng. Thí dụ như chúng con gặp phải cô bé này, hiện tượng này rất thường thấy. Trường học hiện tại tuy là trường tiểu học, các bạn nhỏ rủ nhau đi trộm đồ, thậm chí là việc thí dụ như bạn khác làm rơi cục tẩy, nó nhặt lên và xem đó là của riêng mình. Nó cho rằng đó không phải là trộm, đây là tôi lượm được. Chúng con có lúc giao lưu với các vị phụ huynh, giáo viên hỏi con của các vị trộm đồ, các vị có biết không? Họ nói là biết. Con nói lúc đó, tôi còn nói với nó là đem đồ trả lại cho người ta. Nghĩa là phụ huynh cũng hời hợt đến như vậy, rồi để sự việc như vậy trôi qua đi. Cho nên, bọn trẻ dần dần từ chỗ chiếm lấy cục tẩy của bạn khác mà bắt đầu trộm cục tẩy, trộm bút, trộm tiền. Dần dần ra xã hội thì lại đi trộm đồ. Việc này trong khả năng của chúng. Đã ghi nhớ lại rồi. Chúng sẽ làm thỏa mãn mọi ham muốn cá nhân. Tương lai chính là tội phạm. Hôm nay trộm cục tẩy, tương lai vào tù. Còn có một hiện tượng mà phụ huynh đã kể với chúng con. Thí dụ như là thầy cô sẽ đến thăm nhà của học sinh, đi thăm nhà để bàn về vấn đề của bọn trẻ. còn chưa nói được mấy câu thì đã lôi bảo hiểm hay là sản phẩm nào đó ra, bắt đầu giới thiệu sản phẩm của mình. Phụ huynh đành phải lấy tiền ra để mua. Và còn có một số tình trạng là nhà trường tổ chức họp phụ huynh để dùng ám hiệu cho phụ huynh, y rằng phụ huynh phải mau đem phong bì ra, hoặc giả là tới lễ Tết, phụ huynh bắt đầu thể hiện rồi, nghĩa là trắng trợn đòi hỏi ở phụ huynh học sinh. Cho nên cô liền biết vì sao trẻ nhỏ lại trộm đồ. Trộm cắp đồ chỉ là một loại biểu hiện, bản chất là chúng có tâm chiếm tiện nghi. Thầy cô trong trường đang chiếm tiện nghi, phụ huynh ngày ngày đang chiếm tiện nghi của cơ quan đơn vị, chiếm tiện nghi của xã hội, chiếm tiện nghi của cha mẹ. Như vậy thì nếu trẻ nhỏ không trộm đồ thì mới là lạ. Cho nên hiện tại nhà trường cũng vậy, xã hội cũng vậy, phụ huynh cũng vậy, hoặc là con trẻ cũng vậy. Trên thực tế họ chưa được tiếp nhận qua về giáo dục luân thường. Cứ như trong Đệ Tử Quy nói, vật tuy nhỏ chớ cất riêng. Trong câu này mấu chốt là ở chữ riêng, nghĩa là bạn vì chính mình, bạn là vì lòng riêng tư, vì ham muốn riêng tư mà bạn làm một việc gì đó, chiếm đoạt lấy món đồ gì đó xem như của mình. Bởi vì chúng từ cha mẹ, đối với cha mẹ cũng có lòng riêng tư, muốn chiếm tiện nghi của cha mẹ. Vậy thì chúng đương nhiên sau khi lớn lên, tiện nghi của người khác chúng sẽ chiếm lấy chiếm để. Cho nên câu này mấu chốt nhất định là đối với cha mẹ, không thể có lòng riêng tư. Việc này rất quan trọng. Cha mẹ và con cái vốn dĩ chính là một thể. Cha mẹ nếu như không hiểu việc này, trẻ con sẽ tự nhiên tiếp nhận lấy sự ô nhiễm và sự ảnh hưởng ngược lại. Tương lai chúng trộm đồ của cha mẹ, trộm đồ trong nhà là quá bình thường rồi. Tiền đề là gì? Bạn không có tiến hành giáo dục sự vô tư cho chúng, giáo dục sự nhất thể, sự thân ái vô điều kiện. Điều đầu tiên trong nhân luân, phụ tử hữu thân, giáo dục này không còn nữa. Phải đem giáo dục này mở rộng ra. Trưởng ấu hữu thứ, phu thê hữu biệt, quân thần hữu nghĩa, bằng hữu hữu tính, chúng đều xuất phát từ sự thân ái với điều kiện. Chúng ta có một kỳ tiết mục gọi là tiền có nên tranh giành hay không, trong đó có nói đến hễ nhận cho phân biệt rõ. Tiết mục này mọi người có thể đi xem cho tường tận. Đúng, nói đến là điều gì vậy? Con người trước phải học nhân luân, trước tiên phải học ngũ thường, học nhân nghĩa lễ tri tín. Chính là trẻ hiện nay chúng có nhiều vấn đề đến như vậy. Sau đó thầy cô lại quảng giáo chúng, nói những đạo lý này chúng đều có thể tin. Nhưng mà có một vấn đề lớn nhất chính là chúng không tin. Chúng không tin lời người lớn nói. Ngày trước lúc còn nhỏ hay nói, chúng ta đều thường nói một câu chính là: đây là mẹ tôi nói, cha tôi nói. Nói như thế nào đó. Còn nói với bạn bè thì thầy cô mình nói gì đó. Nhưng mà trẻ con hiện tại thì hoàn toàn không có tin tưởng nữa, không tin thầy cô. Lúc ở nhà thì không tin lời của cha mẹ. Chúng con từng có một học trò, khi nó vừa đến thì con phát hiện tâm tư có vấn đề, nên liền đi hỏi nó. Con hỏi nó vì sao lúc nào cũng mặt ủ mày chau. Nó nói ba của em đưa em đến đây học, nó ở đây tốt nhưng em không muốn đến. Em nói vì ba mẹ nói ở đây tốt, lẽ nào em không tin hay sao? Nó không nói lời nào, đó chính là nó không tin rồi. Nó không tin lời của cha mẹ, vậy thì lời của thầy cô nó càng không tin hơn. Cho nên có một số trẻ có thói xấu này. Thí dụ vừa rồi nói việc trộm cắp, chúng ta nói với nó: em trộm cắp như vậy, sau này khi lớn lên em trộm đồ của người ta thì sẽ bị cảnh sát bắt, sẽ bị ở tù. Em có biết là rất nhiều tội phạm vì ăn trộm đồ mà bị bắt ở tù không? Nhưng mà nó không tin, bởi vì chưa thấy qua mà cũng chưa trải qua nên cũng không tin. Các cô có biết nguyên nhân là gì sao hay không? Bên lớp con thì có một đứa trẻ như thế này. Nó không thích học tập ở trường văn hóa truyền thống. Sau đó có khuyên nó thế nào cũng vô ích, nói đạo lý cũng không tác dụng. Cha mẹ khuyên nó mấy ngày, cha mẹ đã khuyên nó hết 7 ngày. 7 ngày à? Nghĩa là ở cùng tại trường với nó, ở trong phòng khuyên nó, làm công tác tư tưởng hết 7 ngày. Nó là không tin lời của cha mẹ, không tin tưởng. Sau cùng thì sao? Sau cùng thì phải đón về, bảo cha mẹ của nó lái xe đón nó về, nghĩa là nghe lời của nó. Vâng. Cho nên phụ huynh hiện nay họ có một vấn đề lớn nhất, chính là thường nếu thương lượng việc gì với con cái, trưng cầu ý kiến của con cái, chính là cái mà chúng ta gọi là dân chủ, hiện tại đã làm thành một loại thời thượng, một loại biểu hiện tiến bộ. Nói bạn hãy xem người lớn trong gia đình này thật là dân chủ, hoặc có việc gì đều thương lượng với con cái, bình đẳng à? Đúng, bình đẳng. Thời gian lâu rồi, đứa trẻ này nó sẽ có loại quan niệm như vậy. Cách nghĩ của tôi là quan trọng nhất, phán đoán của tôi là chính xác nhất, quyết định của tôi là sau cùng nhất, là người quyết định sau cùng. Cho nên nói đứa trẻ này nó tự nhiên sẽ không còn tin vào lời người lớn nữa. Dù sao việc gì cũng vẫn phải đi tìm đến tôi thương lượng, chứng tỏ suy nghĩ của tôi chu đáo hơn mọi người, hoặc là có trí huệ hơn mọi người. chí ít thì đó cũng là bình đẳng. Đây là người phương Tây dạy. Như vậy, con người hiện nay nói chúng ta phải tôn trọng con cái, và còn rất nhiều chuyên gia học giả đến trường học để dạy, dạy cho thầy cô, phụ huynh. Nói các vị phải tôn trọng sự lựa chọn của con cái, bất luận là nó bao lớn thì cũng phải tôn trọng sự tự tôn của nó, không thể quản giáo cứng rắn. Chúng ta nghe những việc này quá nhiều rồi. Cách dạy này đã mấy mươi năm rồi. Vì kết quả chính là gì? Chúng ta hôm nay nhìn thấy bọn trẻ căn bản là quản không được, khó quản còn được. Đây thì căn bản là quản không được. Vì sao vậy? Chúng không nghe bạn. Cũng như cô lúc nãy nói thí dụ, một cô bé 14 tuổi không chịu đi học. Vì sao vậy? Tôi không thích đi học. Vì bạn đã nói rồi, cha mẹ dạy phải kính nghe. Cô bé thì không nghe. Nói vì sao không nghe? Chúng ta không phải là luôn luôn thương lượng hay sao? Sao hôm nay việc này lại phải nghe lời của ba mẹ vậy? Vậy thì không được. Nói chưa đồng ý, vậy thì các vị còn cách nào khác? Cũng chính là nói đã sai ngay từ trên gốc rễ. Nếu như việc này bạn đúng, vậy thì Đệ Tử Quy đã sai rồi. Cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận, vậy thì sai rồi. Thưa Thầy, chúng con phát hiện nguyên nhân rất nhiều trẻ nhỏ sở dĩ không tin còn có một điều, chính là tùy thuận theo dục vọng của chính mình, tùy thuận theo sự ích kỷ của mình. Có một bé cũng là mười mấy tuổi, 13 tuổi, nói cái gì cũng không chịu học ở trường này. Cha mẹ đi đến nơi quỳ xuống dưới đất mà khóc, thật sự là như vậy, đã quỳ ở đây và khóc. Vậy cô bé đó có đứng ở trước mặt hay không? Dạ có, nó đứng ở đó, nhìn thấy cha mẹ mình như vậy à, nhìn thấy cha mẹ rất đau lòng, nó phản ứng như thế nào? Không có phản ứng gì, nó chỉ muốn về nhà, chính là nó không muốn học ở đây nữa. Nguyên nhân mà nó không muốn ở đây nữa chính là ở đây quản quá nghiêm, quá khổ, nó không muốn ở đây thêm nữa. Cho nên nguyên nhân mà rất nhiều trẻ không muốn ở nơi đây chính là không thể tùy thuận theo dục vọng của bản thân, nó liền không nghe theo điều gì cả. Chúng ta nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này, chúng ta phải biết nguồn gốc căn bản của nó. Không chỉ là nghe nó, có một số cha mẹ còn có cách nghĩ ly kỳ hơn. Chúng con đã từng gặp qua, đích thực là một đứa trẻ hơn 3 tuổi, nó không nghe lời, ai nói thế nào nó cũng không nghe. Con gọi điện về cho mẹ của nó, hỏi vì sao đứa trẻ này lại không chịu nghe lời như vậy, nó ở nhà có biểu hiện đó hay không. Người mẹ liền nói đứa con của cô ấy, nó nhìn người, nếu cô là người giáo viên có từ trường tốt thì nó sẽ nghe lời của cô, từ trường của cô xấu thì nó sẽ không nghe lời. Đứa trẻ mấy tuổi? Nó hơn 3 tuổi. Vậy mà có thể nhìn từ trường sao? Nó có thể xem từ trường, sau đó cô ấy nói cảm thấy đứa trẻ này giống như một tiểu Bồ Tát. Khi nói là thầy cô các vị nên lấy nó để làm sự đo lường đối với các vị. Các thầy cô nên nghe nó à? Đúng vậy, nên xem phản ứng của nó. Nó là người chỉ đạo. Đứa trẻ này nói chuyện có rõ ràng không? Đứa trẻ này nói chuyện không rõ ràng cho lắm. Mà hơn nữa, vấn đề lớn nhất của đứa trẻ này chính là ngổ ngược, không nghe lời. Tôi lấy một thí dụ. Ở đây đặt một quả táo, cô bảo đứa trẻ đó đến đây, nếu nó thích ăn táo thì cái gì cũng quên hết. Bạn bảo nó làm gì thì nó sẽ làm cái đó. Nếu như vậy thì chúng ta gọi nó là một đứa trẻ. Bạn mà đi nghe nó thì hoàn toàn đã bị những quan niệm sai lầm của những chuyên gia học giả này dạy sai hết rồi. Chúng thì hiểu cái gì? Chỉ là lời của những đứa trẻ 5-3 tuổi. Cho nên chúng tôi nói những người lớn tuổi mắng rất hay. Ông nội vỗ bạn một cái, nó biết cái gì mà đi nghe nó? Đúng thật, đó như là ông nội đã tát người cha bàn tay. Sao lại đi nghe một đứa trẻ 5 tuổi? Con sống càng ngày càng thụt lùi như vậy chứ, sống ngược đời như vậy. Hiện tại có nhiều phụ huynh lại cho là đúng, lúc nào cũng thương lượng với đứa trẻ, trưng cầu ý kiến của nó. Bạn trưng cầu đi, trưng cầu đến cuối cùng thì chúng đã hiểu được điều gì? Ý kiến của mình thật quan trọng. Hơn nữa, có lúc mình nói mới được. Vì trong tình trạng này, dù có thần tiên đến cũng không dạy được. Vì sao vậy? Vì nó không vui, nó không muốn. Cái gì nói xem, với quan niệm như vậy, với sự hung đúc như vậy, bạn nói cái vấn đề đó, trẻ không thể tin vào lời của thầy cô. Đó là một câu nói khách sáo, chính là không chịu nghe lời. Có đúng không? Thầy cô nói mà nó không nghe lời, vậy bạn đi xem nó vì sao lại không nghe lời? Phụ huynh nói nó đều không nghe. Nguyên nhân là gì? Trưng cầu ý kiến, tôn trọng nó mà ra, phương hướng cuộc đời. Những quyển sách này toàn bộ đều phải xem nó có muốn học hay không. Có đúng không? Đúng. Cả nhà chúng ta đều điên đảo hết rồi. Ở trong tình trạng này như thế nào? Tương lai đứa trẻ này nó sẽ oán hận cha mẹ, nó sẽ oán hận trưởng bối. Các người vì sao lại nghe tôi chứ? Bạn xem, bạn nghe nói sau cùng còn bị mắng ngược lại. Bạn có muốn chịu nỗi oan ức này không? Đứa trẻ đó cái gì cũng không biết, nó dám oán hận cha mẹ, nó thật sự sẽ oán hận bạn. Bạn đây là làm cái gì? Thật sự là giống như người làm kinh doanh, nói là lỗ vốn, bạn hủy hoại con cái, sau cùng gia đình cũng bị hủy hoại luôn, sau đó chúng còn mắng bạn. Có người chịu làm như vậy sao? Quá là oan uổng. Hết thảy nguyên nhân đều ở đâu vậy? Đều ở tại bình đẳng. Bình đẳng thì nó phải có điều kiện cơ bản, nó thì không có nền tảng mà muốn nó đưa ra chủ ý. Đừng nói là 5 tuổi, dù 13 tuổi thì nó hiểu được gì chứ? Bạn ăn muối nhiều hơn nó quá nhiều rồi, còn nhiều hơn nó ăn cơm nữa. Bạn đi nghe theo nó. Nói lời thành thật, phụ huynh một là có quan niệm. Một là gì vậy? Họ chưa có học qua. Cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Họ không có khái niệm này. Đây là thật. Cho nên nói gì sao họ còn khuyên các thầy cô là thầy cô phải thương lượng với con cái của họ. Tôi khuyên các thầy cô trong trường văn hóa truyền thống, mai mốt mà gặp phải trường hợp như vậy nữa thì các thầy cô tốt nhất là nói rõ với họ, nói rằng chỗ chúng tôi đều không có việc thương lượng với trẻ nhỏ. Thương lượng làm sao được? Chúng thì có thể hiểu được điều gì? Rất nhiều phụ huynh là như vậy. Khi chúng con nói rất nhiều về vấn đề của con cái họ thì phụ huynh trực tiếp nói với chúng con, nói về việc dạy. Họ nói đạo lý với chúng con, nói cô phải tìm hiểu nhiều về nội tâm của trẻ. Vì nội tâm của trẻ thì chúng có cách nghĩ nhất định, cô phải đi tìm hiểu chứ, phải tôn trọng chúng. Chúng có lúc cũng không phải như vậy đâu, đều là nói chúng con những điều như vậy, hoàn toàn không có nói thầy cô dạy phải kính nghe, không có như vậy. Đó chính là vì vậy, cha mẹ dạy phải thương lượng, cha mẹ trách xem tình hình. Hầu hết tình huống đều không thể đồng ý. Hiện tại có mấy người có thể tiếp nhận cha mẹ trách mắng, đánh mắng, cha mẹ trách không tiếp nhận. Đệ tử quy toàn bộ đều bị nó điên đảo hết rồi, điên đảo hết nhân luôn rồi. Cũng có đứa trẻ không nghe lời, chúng con phản ánh với cha mẹ chúng thì các vị phụ huynh nói với chúng con là con của tôi biết nghe đạo lý lắm, cô phải nói đạo lý với nó. Còn ngược lại, nếu trừng phạt nó nghiêm khắc, đánh mắng nó thì đều vô ích, các cô phải nói đạo lý với nó mới được. Theo đó chúng con liền phát hiện những đứa trẻ như vậy đều có tài hùng biện, rất dẻo miệng, rất biết nói, nhưng mà bắt chúng làm thì căn bản không được như có thể nói. Gặp phải tình trạng như vậy nữa thì tôi kiến nghị các cô nói với phụ huynh là đứa trẻ này tốt nhất hãy để cho họ dạy. Chúng ta dạy không tốt không phải là chúng ta không từ bi, mà là gì vậy? Các vị không tin vào đệ tử quy, càng không tin vào các thầy cô, các vị chỉ tin con cái của các vị. Quả thật là như vậy thưa thầy. Chúng con gặp phụ huynh đến đều là nói đứa trẻ này là thầy của tôi. Cái gì? Đứa trẻ là thầy của cha mẹ chúng sao? Và đúng vậy, là thầy của tôi. Có rất nhiều chỗ tôi không hiểu bằng con của tôi nữa, làm cũng không bằng nó. Nó còn dạy lại chúng tôi nữa. Có nhiều phụ huynh đã nói với chúng con như vậy. Vậy thì vì sao còn muốn đưa con của họ đến nơi này chứ? Để nó ở nhà để dạy cho các vị không phải tốt quá hay sao? Mọi người chúng ta nhất định phải biết, các đứa trẻ chân thật là như sư phụ thường nói, nhân sanh bách nhật thể lộ chân thường. Cái gì xem, nhân tính của nó vốn thiện, thân ái một cách vô điều kiện với cha mẹ, chúng đều thể hiện ra. Đây đích thực là việc mà chúng có thể dạy chúng ta. Nhưng mà chúng rốt cuộc chỉ là đứa trẻ, như tờ giấy trắng, cái gì cũng không biết. Bạn có thể hội học tập từ sự ngây thơ của chúng, nhưng mà vào trong cuộc sống thật sự, nếu bạn cúi đầu với nó, gọi nó là thầy, vậy thì bạn đã sai rồi. Thưa thầy, chúng con còn phát hiện còn có một vấn đề rất lớn, chính là hôn trầm. Việc hôn trầm này bất luận là trẻ 5-6 tuổi, trẻ mười mấy tuổi thì vẫn hôn trầm. Việc hôn trầm này không ra buổi tối không được ngủ đầy đủ giấc, rồi buồn ngủ mà như vậy. Hơn nữa, buổi tối chúng còn nghỉ ngơi rất sớm, sáng ngày hôm sau cũng dậy rất trễ, có một giấc ngủ rất bình thường. Nhưng mà chúng con phát hiện ra đứa trẻ này nó ngồi mà nó cũng ngủ, bảo nó đứng dậy, đứng cũng ngủ gật. Hết cách rồi đành bảo nó quỳ gối, quỳ gối thì nó vẫn ngủ. Vì vậy chúng con không hiểu là vì sao bọn trẻ lại hôn trầm đến như vậy. Ở bên các cô chính là trường mẫu giáo, tình trạng giống như vậy có nhiều hay không? Các bé nhỏ tuổi thì vẫn ít hơn một chút, nhưng mà quả thật là cũng có tình trạng như vậy. Việc hôn trầm của chúng cũng rất là thú vị. Ví dụ thầy cô bắt đầu vào lớp, chỉ cần thầy cô bắt đầu giảng bài thì chúng ở dưới bắt đầu ngủ gục. Sau đó thầy cô vừa dừng lại, mặc dù ngừng chừng 2 phút thì nó cũng thức dậy. Nó lập tức tỉnh trở lại sao? Vâng. Sau đó vài phút thầy cô bắt đầu dạy thì chúng tỉnh trở lại. Đây là một đứa trẻ 8 tuổi, ngủ trong lúc ăn cơm. Chúng con lo lắng là khi ăn cơm, đôi đũa còn trong chén cơm mà chúng cứ ngủ. Sau đó có lúc sờ cầm hoặc miệng của chúng bị đũa đâm phải, liền đến lay chúng dậy. Nhưng không lâu sau chúng lại ngủ tiếp. Lúc ăn cơm mà cũng có thể ngủ được. Hiện tượng này ngày nay, lúc trước khi tôi còn nhỏ, đến khi tôi lên trung học cơ sở vào thập niên 80, nhưng chưa thấy qua việc đó. Thật sự là không có dịp thấy, cũng không có nghe thấy qua người nào dễ ngủ, mê ngủ đến như vậy. Nghe cũng chưa nghe. Nguyên nhân gì? Chúng ta từ trên cái tướng này mà nhìn. Ngủ, hôn trầm, đây là biểu hiện của việc gì? Là biểu hiện của sự hồ đồ, mơ hồ. Chúng ta nói người này quá hồ đồ rồi. Họ cũng là có cái tướng này, mơ hồ. Bạn xem cả cái xã hội này là cảnh tượng như thế nào? Mơ hồ. Cái từ trường này trẻ nhỏ đều tiếp nhận được. Khi đầu thai, ở trong thai, mang thai 10 tháng, sự mơ hồ và từ trường của nó quá nhiều. Sau khi sinh ra, cha mẹ người nhà nói vài câu, nghe hiểu được, làm việc thì có việc nào việc rõ ràng. Mở tivi đều là nói hưu nói vượng, có cái gì là rõ ràng? Rất ít. Tất cả những gì đã nói, đã làm, đã hành, cái từ trường này của mọi người, hết thảy là tham sân si mạng nghi. Si là ngu si. Cho nên các vị xem, quá khứ chúng ta học Phật đều biết, tham sân si mạn nghi là nói người lớn. Hiện tại thì hãy xem, nó đã ở trên người của bọn trẻ rồi. Tham sân si mạn nghi rõ ràng biết bao. Tham lam, oán hận, ngu si, ngạo mạn, hoài nghi, cực kỳ mãnh liệt rồi. Bạn hãy nhìn xem. Cho nên chúng ta nhất định phải biết căn nguyên vấn đề của bọn trẻ là ở đâu. Tóm lại mà nói, từ trường, đây là từ trường của tham sân si mạn. Chúng gặp được chánh pháp, mang về cho chúng đều là chánh kinh, thì chúng sẽ không tương ưng với hồ đồ và ngu si. Vì chúng tương ưng nên chúng mới mệt mỏi buồn ngủ, chúng liền hiện cái tướng này. Nếu như trong tâm của chúng, thông tin mà chúng tiếp nhận được từ nhỏ đến lớn đều là lời chánh kinh, nghe được đều là cái gì? Lời nói rõ ràng. Vì chúng tiếp nhận được những thứ này, thì bạn giảng nói cho chúng chánh pháp, chúng sẽ có cảm ứng, chúng sẽ có cảm nhận rất tốt. Chúng ta nói một cách khác, việc chính đáng, những thứ đúng chuẩn mực, những người đoan chánh thì quá ít. Những lời này rất khó nghe. Trên thực tế bạn càng suy xét thì càng thấy đúng. Vì sao vậy? Vì tiêu chuẩn của thiện ác thị phi, đẹp xấu đã bị hỗn loạn hết rồi. Ở đâu có người đoan chánh? Người đoan chánh thì phải là chánh, là thiện, là đẹp, là trí huệ. Những thứ này mà không có thì ba thứ kia cũng không có. Cho nên trẻ nhỏ biểu hiện ra cái cảnh tượng như vậy là bình thường. Vì ngược lại, các vị có thể làm một cái thực nghiệm. Bạn xem ở trên lớp học, chúng ta nói một chút. Nếu đó là đùa vui, chơi đùa thì rất vui. Cũng như cô vừa nói là nghỉ giải lao một chút thì có thể tỉnh dậy. Bạn không cần gọi chúng. Hễ bạn giảng nói những thứ đoan chánh thì chúng liền buồn ngủ. Bạn không cần ru chúng, cũng không cần bảo chúng, chúng liền lập tức nhắm mắt. Có ý nghĩa gì vậy? Trong lòng chúng đang tràn đầy những thứ tà, sai, ác, xấu, ngu si. Chúng đều là những cái này. Bạn vừa nói chúng liền có cảm ứng. Thiện cùng thiện có cảm ứng, ác cùng ác có cảm ứng. Cho nên bạn giảng cho chúng nghe, những thứ đoan chánh thì không có cảm ứng. Nếu như bảo những người học văn hóa truyền thống là một cái thí dụ, đi đến một nơi nào đó, nếu trên bục giảng này là người hở lưng hở đùi, múa máy loạn xạ, thì tôi tin là các vị không thể ở thêm một phút nào. Họ nói những lời lấy lòng mọi người, các vị có thể nhìn thấy thì liền bỏ đi rồi. Vì sao vậy? Vì không tương ưng với nội tâm và đức hạnh của bạn, không tương ưng với sự yêu thích của bạn. Bạn không nên nhìn thấy bọn trẻ còn nhỏ, chúng tự mình cũng có sở thích. Bạn nói những thứ này, chúng không có hứng thú gì cả. Không phải là sở thích của chúng. Sở thích của chúng đã hình thành khi còn ở nhà rồi, là ăn uống vui chơi. Từ đâu đến vậy? Là tham sân si mạn trong tâm. Cho nên chúng gặp được chánh pháp thì cũng không có cảm giác. Bạn không tin thì bạn hãy làm những thứ thuộc về tà đi. Chúng sẽ học rất thích thú. Đây là gì vậy? Những ngôi trường đó bên ngoài xã hội, dường như mỗi đứa trẻ đều rất thông minh, rất cơ trí, rất tài giỏi. Phụ huynh cũng hiểu lầm, cho rằng con cái mình rất giỏi. Bạn sai rồi, bạn không phải là người trong nghề. Bạn không thấy được chúng có chỗ nào tốt. Chúng làm những thứ đó đều là vô dụng. Chúng thông minh, chúng tài giỏi, bạn nói chân thật thiện căn sâu vậy, thì trong lòng chất chứa toàn bộ phải là chánh tri, chánh kiến. Những đứa trẻ có đức hạnh này mà bạn bảo nó đi làm những thứ tà môn ngoại đạo đó, thì chúng sẽ trở nên ngốc nghếch vụng về. Trường văn hóa truyền thống đã dạy tốt những đứa trẻ đó, chúng bước ra đều là như vậy, có vẻ ngốc nghếch vụng về. Tổng Phu Tử nói, cư nghị ngay thẳng là gần với nhân. Vì này chúng ta phải hiểu, biết cái gì là tốt xấu, còn khua môi múa mép, miệng mồm nhanh nhạy, lời ngon tiếng ngọt thì không phải là người tốt. Việc này chúng ta nghe phải hiểu. Cho nên con cái của bạn mà biết chơi, biết vui, biết làm những thứ ấy thì không phải là một hiện tượng tốt. Phật Pháp nói rất rõ, nó gọi là gì? Đó là nghiệp chướng của nó. Nó biết làm những thứ lệch lạc giỏi như vậy thì đó là nghiệp chướng của nó. Nói đến chỗ này của chánh kinh thì chúng thấy không được, thấy mệt mỏi, khó chịu, muốn đi chỗ khác, cần phải đi. Việc này chúng ta xem thấy rất rõ ràng. Cho nên đứa trẻ này vấn đề là ở đâu vậy? Vì sao chúng hôn trầm như vậy? Thích ngủ như vậy? Chúng không có hứng thú. Chúng đối với mấy thứ kia mới có hứng thú. Học trò hôn trầm, người làm thầy cô giống như tụi con cũng hôn trầm, là nguyên nhân gì vậy ạ? Con cũng hôn trầm à? Vâng ạ. Hơn nữa con là loại hôn trầm mà bản thân con cũng không khống chế được. Không phải nói con thấy buồn ngủ rồi con cố ý chập mắt một chút, không phải như vậy, mà là đến lúc nghiêm trọng nhất người khác nói chuyện với con mà con đã nhắm mắt lại rồi, chính là đã đến mức độ như vậy là hôn trầm, khiến con cảm thấy thật là không bình thường, thật là kỳ lạ, hoàn toàn không thể khống chế được à? Nhưng không thể khống chế được, đây là nghiệp lực mà trong Phật Pháp đã nói. Sau đó nghe sư phụ ngài giảng kinh, nghe thầy giảng nên đã biết việc này có lẽ là do nghề nghiệp mà cha mẹ con chọn đã dẫn đến. Ngày trước cha mẹ con vì để lo cho con và anh trai được đi học nên đã mở một căn tin nhỏ ở trước cổng bệnh viện. Quầy này chuyên bán thuốc lá và rượu, bán đồ ăn vặt, chủ yếu để bán cho những người nhà của bệnh nhân, bán cho các bác sĩ và ngôi trường điều dưỡng bên cạnh bệnh viện, trường chuyên khoa, bán rượu cho bệnh nhân và bác sĩ uống à, và cả những nữ sinh của trường điều dưỡng nữa, họ cũng đến, người hút thuốc cũng đến để mua gì hút, mua rượu uống. Sau đó khi học Phật con mới biết cha mẹ đã là một nghề nghiệp bất thiện, có ảnh hưởng đến con cái rất là lớn. Mà việc hôn trầm này là từ lúc con lên trung học thì đã bắt đầu rồi. Khi tiểu học thì chưa rõ ràng cho lắm, lên trung học thì bắt đầu. Lúc đó cha mẹ con còn bán rượu và thuốc lá nữa hay không? Dân cha mẹ con bán rượu và thuốc lá từ khi con học lớp 1, đại khái cho đến khi con học lớp 9 đã buôn bán hết 9 năm. Lúc học tiểu học việc đó cũng không rõ ràng lắm, nhưng lên cấp 2 thì bắt đầu hôn trầm, mãi cho đến hiện nay. Cho nên sám hối thì có thể tiêu trừ những tội nghiệp này, đem nó nói ra, có thể thay cha mẹ và chính mình tích lũy đức. Chúng ta ở trong quyển giáo dục thánh hiền cải tạo dân mạng có một cái mục nhỏ, tựa đề là gì, sao không nên hút thuốc uống rượu. Có một mục như vậy, mọi người nhất định phải xem thử. Có rất nhiều người xem xong đã cai thuốc, không bán rượu, thật là tốt. Sát đạo dâm vọng rượu, rượu có thể như thế nào, có thể khiến con người hôn trầm, hôn mê, mê hoặc người. Rượu không sai người mà người tự sai. Cho nên nói, bạn truyền bá cho đại chúng mà đều là những thứ này, khiến người khác bị mê hoặc. Cho nên cha dây thì con trả. Người cùng một nhà cộng nghiệp mà cảm đến, mới có thể thành cha mẹ con cái với nhau, mới có cái nhân duyên này. Cho nên con phải thay cha mẹ để trả cái nợ này. Vì xuất hiện cái tình trạng gì? Là hôn trầm hồ đồ. Vì sao vậy? Vì cha mẹ của bạn đã khiến người ta hồ đồ. Hiện tại cha mẹ con cũng thường sám hối à? Dạ, rất là cần thiết. Sau khi nói ra, mọi người chúng ta học được điều gì? Phàm mà nghề nghiệp của cha mẹ có vấn đề, thầy cô giáo nhất định phải nói với phụ huynh. Cho nên thông thường khi tuyển chọn học trò, trước tiên phải hỏi xem phụ huynh đang làm nghề gì. Học trò của các vị rất nhiều người, sau khi đến đây học thì vừa đứng vừa ngủ. Sau cùng vấn đề cũng là nghề nghiệp của cha mẹ chúng có vấn đề. Những thứ này nếu như bạn không tin, Bạn đi làm thực nghiệm thì phiền phức. Vậy những đứa trẻ này có thể làm thực nghiệm hay không? Những ngày bất thiện, hễ là chiếm lấy tiện nghi của người khác thì hết thảy đều có quả báo. Hơn nữa còn là quả báo cho con cháu. Nhà thích điều bất thiện, ắt có lắm tai ương. Đây là chân lý. Cho nên nói những việc này chúng ta đều đã nhìn thấy rõ, chúng ta liền hiểu được trẻ con hiện nay vì sao lại khó dạy như vậy. Không phải như vậy sao? Vì đã bị ô nhiễm quá rồi, từ lúc mẹ mang thai đã bắt đầu rồi. Cho nên hiện tại các thầy cô trường văn hóa truyền thống cần phải phát đại nguyện tâm, chịu đại khổ. Bởi vì các vị dạy như vậy, có lúc phụ huynh vẫn oán trách các vị, thậm chí là mắng các vị. Vì có làm không? Vẫn nên làm. Sư phụ nói với chúng ta là dù nếm hết khổ cực vẫn không quay đầu. Tôi biết trường của các vị là không lấy tiền, các vị cũng không có tiền lương hay sự đãi ngộ gì. Các vị chân thật là thế hệ thầy cô đầu tiên rất vĩ đại. Không biết là làm được hay dở thế nào, chỉ dựa vào tấm lòng này thôi là đã đáng được nói như vậy. Muốn phục hưng dân tộc cần phải có người tốt. Tiết mục đặc biệt hôm nay là tập thứ ba rồi. Chúng tôi đã làm thành ba đĩa là thượng trung hạ ba tập. Việc này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ lời cần phải nói thì quá nhiều rồi. Vấn đề của con trẻ thật sự là không ít. Con trẻ là sự thu nhỏ của gia đình bạn, của xã hội chúng ta, là sự thu nhỏ của người lớn chúng ta. Gọi là có cha mẹ như thế nào thì có con cái như thế đó. Chúng ta nhìn thấy thì cần phải cảnh tỉnh, phải nên tự giác, phải nên biết nguồn gốc của vạn sự vạn việc đều ở giáo dục. Hơn nữa giáo dục cũng có tốt có xấu. Nguồn gốc lại ở đâu? Là ở việc có thể đem thiên đạo, nhân đạo, giáo dục nhân luân áp dụng thực tiễn cho tốt. Đây là giáo dục của thiên đạo, giáo dục của nhân đạo. Thực tiễn cái này rồi thì hết thảy vấn đề đều không còn nữa. Không thể nhận thức được, không thể tự mình làm được, không thể nghiêm túc đi đốc thúc. Nếu con cái của bạn tương lai xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì bạn phải tự gánh chịu, chứ không nên oán trời trách người. Bởi vì tiết mục này bạn đã xem qua rồi. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.